đã bị bọn cướp đánh chồng thương ngã bên đường. Một thầy tư tế đi qua thấy liền tránh xa, đây thầy lễ vi cũng thấy tránh sang đường. Nhưng có một người Samari trông thấy, ông liền đến gần và tránh lòng thương, vội vàng băng bó những vết thương tận tình. Ông dành lòng thương chăm sóc hết mình.
Hôm nay là lễ ánh Elizabeth Hung Gia Lợi. Trong cái giờ kinh phụng vụ, tiểu sử vắn tắt như thế này: Thánh nữ sinh năm 1207, năm lên 14 tuổi, thân phụ là Andre, vua Hung Gia Lợi, đem cả cho Louis miền Thuringia. Cả hai sống hạnh phúc được 6 năm, sinh được 3 người con trai. Cả hai người đều nỗ lực sống lý tưởng của Thánh Francisco trong bậc gia đình. Năm 1227, Louis qua đời. Chị đã nghe theo lời mời gọi sống đời nghèo khó, tận tâm phục vụ các bệnh nhân. Vì thế, sức khỏe chị sớm hao mòn và chị đã qua đời ở Marbourg năm 1231. Thánh nữ Elizabeth thành Thuringian Đức. Ngày lễ kính hàng năm trong giáo hội là 17 tháng 11. Ngày lễ kính tại giáo hội Đức là 19 tháng 11. Sinh năm 1207 tại Sarospaka, miền Bắc Hung Gia Lợi. Qua đời ngày 17 tháng 11 1231 tại Marburg, Đức. Tên Elizabeth có nghĩa là, theo tiếng Do Thái, Thiên Chúa là sự giàu có. Phong thánh vào năm 1235. Bởi Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9. Elizabeth là con gái Đức Vua Andreas II của Hung Gia Lợi. Trong năm sinh của Elizabeth có một cuộc giao lưu thi hòa nhạc nổi tiếng trong thành Wartburg gần thành phố Ensenek thuộc miền Thuringian. Tương truyền trong thơ phú và huyền thoại cho rằng lúc đó có mặt của các tài danh Hung Gia Lợi. Và nơi đây nói về tương lai của công chúa Elizabeth. Vào năm 4 tuổi, Elizabeth được hứa hôn với quận chúa Herman, lúc đó 11 tuổi. Từ đó Elizabeth được giáo dục theo lối người Đức. Và sau đó Elizabeth được gửi đến Thuringian dưới sự dẫn dắt của mẹ chồng tương lai là bà Sophie. Cách thế này đã có người dì ruột, em của mẹ của Elizabeth đã làm gương, đó là quận chúa Helwig của Schlesien, sinh năm 1174 và qua đời ngày 15 tháng 10 1243, sau này được phong thánh và là vị thánh nữ nổi tiếng của người Đức. Thánh Helwig được kính vào ngày 16 tháng 10. Nhưng vào năm 1216, Herman chết sớm khi Elizabeth mới được 9 tuổi. Năm sau, cha của Herman cũng qua đời. Việc nối ngôi cai trị vùng Thuringian được trao cho người em là Ludwig, lúc đó còn là vị thiếu niên. Đến lúc trưởng thành, Ludwig lên ngôi và lấy danh hiệu là Ludwig thứ 4. Elizabeth khi ấy còn nhỏ và vẫn sống trong dinh quận chúa. Elizabeth sống đời đạo hạnh, hiền từ và có vẻ đẹp nhu mì. Điều này làm cho quận vương Ludwig để ý đến chị. Từ khi Herman qua đời cho đến lúc này thì có sự quyết định đưa Elizabeth trở về Hung Gia Lợi. Nhưng Louis nhung nhớ yêu thương Elizabeth và tỏ ý cầu hôn giữ chị lại trong thành Wartburg. Năm 1221, Louis cưới Elizabeth, lúc đó đúng 14 tuổi. Một gia đình trẻ hạnh phúc và Elizabeth sinh được 3 người con. Vào năm 1225, các cha dòng Francisco đến Ensenek giảng dạy. Elizabeth thích đường lối nhà dòng là sống không cần của cải. Từ đó, chị Elizabeth chăm sóc đến người bệnh hoạn, nghèo khó, thăm viếng các khu nhà ổ chuột. Việc này được chồng chị ủng hộ, nhưng họ hàng bên chồng chê bai cho là hoang phí tiền của. Họ nhà chồng vu oan chị lan ra những vùng xung quanh, nhưng chị luôn can đảm xác tín việc mình làm. Thuyền viết cho rằng chị khi chăm sóc một người bệnh cùi và bị người nhà bắt gặp, chị giấu người cùi trong chiếc mền đắp, người nhà lật tung lên và lúc đó chỉ thấy một cây thánh giá Giêsu bị đóng đanh trong chiếc mền ấy thôi. Khi nạn đói vào năm 1226 xảy ra trong vùng, chị Elizabeth đã lấy hết thóc lúa và tiền của trong quỹ trợ giúp người nghèo. Lúc này nhà chồng khắc nghiệt lên án chị, thì chính lúc đó tự nhiên trong sân rơi đầy và phủ kín những hạt lúa mì. Người ta chất chứa vừa đủ vào các kho nẫm như cũ. Khi vua Frederick II đến thăm Warburg và quận chúa Louis tổ chức tiệc đón chào nhà vua, thì lúc đó Elizabeth không còn chiếc áo đẹp nào để mà mặc chào đón đức vua. Khi ấy có một thiên thần hiện đến trang điểm cho Elizabeth lộng lẫy nhất trong bữa tiệc. Phép lạ giỏ hoa hồng nổi tiếng nhất được truyền tụng cho đến ngày nay khi nói về thánh nữ Elizabeth. Người chồng Louis bị họ hàng lung lạc và reo vãi sự nghi kỵ về sự hoang phí nơi chị Elizabeth. Một hôm, Elizabeth từ trên thành đi xuống với chiếc giỏ được cất giấu bánh mì vào trong đó. Bỗng chị nghe được tiếng của chồng: "Em đang mang gì vậy?" Louis vội vàng đến bên chị, hất tung tấm khăn che chiếc giỏ và chỉ thấy những cánh hồng đẹp nằm gọn trong đó. Thương truyền này được vẽ thành những bức họa chiếc giỏ bông hồng tượng trưng cho thánh nữ Elizabeth. Vào năm 1227, quận chúa Louis tham dự vào đoàn quân thứ 5 của thập tự quân tại vùng Brindisi của Ý. Nơi đây, ông ngã bệnh và qua đời sau 6 năm thành hôn với Elizabeth. Chị thật đau khổ thổn thức với người chồng thương yêu một thế giới đã chết trong tôi. Đau khổ hơn nữa, khi chưa đón được xác chồng từ mặt trận, thì Elizabeth bị chị em chồng là Heinrich Reps xua đuổi khỏi thành Wartburg với lý do phung phí tài sản chung vì người nghèo. Xuống phố Enseneck, không tìm được chỗ nương náu, chị và ba đứa con phải tá túc trong một chuồng nuôi heo. Sau một thời gian đoàn quân viễn chinh trở về với hài cốt của chồng, cũng như chiếc nhẫn cưới được bảo quản trao lại cho Elizabeth. Sau khi chôn cất và qua sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9, chị Elizabeth và ba con được hưởng một phần gia tài. Năm 1229, theo lời khuyên của cha linh hướng dòng Francisco là linh mục Conrad, chị Elizabeth rời Eisenach đến Marburg, sinh sống theo tinh thần khó nghèo của dòng ba Francisco và hãm mình theo luật dòng. Chị đi gõ cửa từng nhà để xin ăn. Chị từ chối tất cả của cải mình được hưởng. Tuy nhiên, theo sự hướng dẫn của cha linh hướng, chị Elizabeth dùng gia sản này xây dựng một nhà thương lớn phục vụ người nghèo tại Marburg vào năm 1229 và đặt tên nhà thương Thánh Francisco. Nơi đây chị phục vụ người nghèo như là một y tá cho đến khi qua đời. Vào tháng 11 năm 1231, sức khỏe của Elizabeth yếu đuối và sa sút. Vài ngày trước khi qua đời, chị được nhìn thấy một viễn tượng. Một con chim bay đến gần chị hót vang như muốn mời gọi chị cùng hát lên. Khuôn mặt chị trở nên tươi sáng và chút hơi thở cuối cùng lúc 24 tuổi. Một cuộc sống kết thúc vì hy sinh tận tụy vì người nghèo, vì lo lắng cho người khác. Chị Elizabeth được chôn cất ngay trong nhà thương Thánh Francisco tại Marburg. Chỉ 4 năm sau, vào năm 1235, công cuộc phong thánh đã được thực hiện nhanh chóng cho chị Elizabeth bởi Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9. vì những nhân đức tuyệt vời phục vụ tha nhân. Người cùng thời là thánh nữ Mathilde von Magdeburg, sinh năm 1208 và mất năm 1282, đã nhận định về chị Elizabeth như sau. Đây là một sứ giả cho giới phụ nữ với cuộc sống tiết hạnh, tránh xa được lôi cuốn xa hoa, diệt trừ các ích kỷ nhỏ nhen. Elizabeth được sinh ra như thế. Chị là gương mẫu cho những người nữ, là mẫu đo về sức mạnh và ý muốn. Tôn kính chị Thánh Elizabeth tại Đức. Năm 1245, trên hộp đựng xương thánh của Elizabeth được ghi khắc các dòng chữ Gloria Teutonia, vinh danh nước Đức. Năm 1283, một đại thánh đường kiểu Gothic đầu tiên tại Đức thuộc thành phố Marburg được xây dựng kính thánh nữ Elizabeth. Vào thế kỷ 13, những dòng thác hành hương đến Marburg kính thánh Elizabeth rất đông. Người ta ví tầm quan trọng như nơi hành hương nổi tiếng Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha, vì ảnh hưởng của thánh Elizabeth thời đó rất rộng. 1909, sự tôn kính thánh nữ Elizabeth được lan rộng trong vùng Đức và Áo vào dịp mừng sinh nhật thứ 700 của chị thánh. Năm 2007, tòa nước Đức tổ chức năm hành hương thánh Elizabeth tại giáo phận Erfurt, dịp mừng sinh nhật 800 năm của chị thánh. Thành phố Košice phía bắc nơi Elizabeth sinh ra đã trở thành một trung tâm tôn kính chị thánh. Tại Đức, hoa hồng là biểu tượng cho thánh nữ Elizabeth. Tại Đức, nhiều địa danh và các hội đoàn nhận thánh nữ Elizabeth làm bổn mạng bảo trợ. Tiểu bang Thuringen và Hessen, Caritas Đức, các lò bánh mì, trẻ em mồ côi, người xin ăn, người bệnh nhân, người đau khổ, những người vô tội bị bắt bớ. Caritas Đức mỗi năm đều tổ chức cho hàng trăm ngàn thành viên thiện nguyện mừng lễ quan thầy kính thánh Elizabeth vào ngày 19 tháng 11. Linh mục Phaolô Phạm Văn Tuấn.
Lạy Chúa, xin đặt vào con trái tim của Chúa để con được lớn lên trong tình nhân loại. Lạy Chúa, xin đặt vào con trái tim của Chúa để con luôn biết yêu như Chúa đã yêu. Bước trên đường đi có biết bao đau, những người nghèo đói sống lầm than bước chiều đường. Trời chiều mùa đông bao em bé anh rét run, đêm ngày bơ vơ nghèo.
Và sau đây là những gì liên quan đến thơ của cha Conrad, linh hướng của thánh nữ Elizabeth gửi Đức Thánh Cha Gregorio thứ 9 năm 1232, trích phụng vụ giờ kinh, sách ngày 17 tháng 11. Đầu đề: Thánh nữ Elizabeth nhận ra và yêu mến Đức Kitô nơi người nghèo. Bà Elizabeth sớm bắt đầu trỗi vượt về các nhân đức, cũng như suốt đời bà đã là người an ủi những người nghèo, thì bây giờ bà hoàn toàn trở nên vị cứu tinh của những người đói. Bà ra lệnh xây một nhà thương gần lâu đài của mình, đón về đó nhiều người đau yếu tàn tật. Đối với mọi người đến xin của bố thí, bà đã làm các việc từ thiện cách rộng rãi. Ở đây cũng như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà, bà đã phân phát tất cả hoa lợi do bốn lãnh địa của chồng bà đem lại. Thậm chí cuối cùng bà đã cho bán hết cả đồ trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo. Bà có thói quen mỗi ngày hai lần, sáng và chiều, đích thân thăm viếng tất cả các bệnh nhân của bà. Những người bị bệnh ghê tởm nhất thì bà trực tiếp săn sóc, cho người này ăn, đỡ người kia nằm xuống, vác kẻ khác trên vai và còn làm nhiều việc từ thiện khác nữa. Chồng bà, một người mà ai cũng thương nhớ, không bao giờ tỏ ra khó chịu vì những việc bà làm. Sau khi ông qua đời, bà muốn hướng tới sự hoàn thiện cao nhất nên đã khóc lóc và van nài con cho phép bà được đi ăn xin từ nhà này qua nhà khác. Một ngày thứ sáu tuần thánh kia, sau khi người ta đã lột khăn các bàn thờ, bà đã đặt tay trên bàn thờ một nhà nguyện trong thành của bà, nơi bà đã cho các anh em hèn mọn ở. Trước sự hiện diện của một số nhân chứng, bà đã tự nguyện từ bỏ ý riêng, từ bỏ mọi vinh hoa của thế gian và những gì mà trong tin mừng Đấng Cứu Thế đã khuyên từ bỏ. Sau đó, vì bà thấy rằng mình có thể bị chi phối bởi cảnh huyên náo của thế gian và vinh quang trần thế, trong đó bà đã sống cách vẻ vang khi chồng bà còn sống, nên bà đã theo con đến Marburg. Mặc dầu con không muốn, trong thành này bà xây một nhà thương, đón về đó những người đau yếu tàn tật và cho những người khốn khổ nhất, những người bị khinh rẻ nhất ngồi ăn cùng bàn với bà. Ngoài những hoạt động bác ái bà làm, con xin tuyên bố trước mặt Thiên Chúa rằng con hiếm thấy một người phụ nữ nào có đời sống chiêm niệm cao hơn. Một số tu sĩ nam nữ đã nhiều lần thấy rằng khi bà cầu nguyện một mình xong và đi ra thì bộ mặt bà tỏa sáng lạ lùng và từ mắt bà phát ra những tia sáng như tia ánh sáng mặt trời. Trước lúc bà qua đời, con đã giải tội cho bà. Khi hỏi bà phải định đoạt thế nào về của cải và đồ đạc bà để lại, bà trả lời rằng tất cả những gì bà xem ra còn sở hữu đều là của người nghèo. Bà xin con phân phát tất cả cho họ trừ chiếc áo cũ bà đang mặc, và bà muốn được chôn cất cùng với chiếc áo ấy. Nói xong, bà rước mình Thánh Chúa. Từ đó đến chiều, bà năng nói về những điều hay nhất bà đã nghe trong các bài giảng. Sau đó, bà sốt sắng phó thác cho Thiên Chúa mọi người đang hiện diện, rồi nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng như thiếp ngủ vậy. Sướng đáp phục vụ giờ kinh sách ngày 17 tháng 11 như sau. Này trang nữ kiệt, bà đã yêu mến đức khiết tịnh, lòng bà sôi sục một chí khí nam nhi, bà đã hành động như một đấng anh hùng. Chính vì vậy, muôn đời sẽ tán dương bà có phúc. Lời cầu nguyện và việc bác ái của bà như hương thơm bay lên trước tòa Thiên Chúa và người nhớ lại. Chính vì vậy, muôn đời sẽ tán dương bà có phúc. Lời nguyện phụng vụ giờ kinh trong ngày 17 tháng 11. Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh nữ Elizabeth nhận ra và tôn kính Đức Kitô nơi người nghèo khổ. Xin nhậm lời thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con luôn hết lòng yêu mến phục vụ những ai đang lâm cảnh khốn cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Bước trên đường đi có biết bao đau, những người nghèo đói sống lầm than bước trong đường. Trời chiều mùa đông bao em bé anh rét run, đêm ngày bơ vơ nghèo túng trong cơ cùi.
Thánh Elizabeth hung ra lợi không phải là người đức mà là người hung ra lợi. Rồi được gả từ lúc 4 tuổi cho một ông vua mới 11 tuổi. Rồi cái ông đó chết sớm, người khác lên kế vị. Kế vị rồi cũng say mê thánh Elizabeth luôn. Bởi vì lúc bây giờ chị đang nuôi và lớn lên ở bên Đức, chứ không phải ở bên Hung Gia Lợi nữa. 14 tuổi bắt đầu lấy chồng. Ở với chồng được có 6 năm thôi, cho tới khi 24 tuổi. Thì nhưng mà chồng chết trước đó, và chị đã sinh ra được 3 hoàng tử. Nhưng mà trong thời gian mà làm hoàng hậu á, cũng chịu nhà chồng để ý, tại vì chị giống như là dùng tiền của cho người nghèo đó, thì ông chồng rất là ủng hộ, sẵn sàng để vợ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nhà chồng thì ghen tị, nói là hoang phí, Do đó nên không có muốn như vậy. Và cứ xăm soi tố cáo chị thôi. Nhưng mà Chúa cứ làm phép lạ cho thấy được là những cái gì họ tố cáo đều không có đúng. Chẳng hạn như chị đang chăm sóc cho người cùi bị khám phá. Chị lấy cái chăn đó chị phủ cho cái người đó. Đến lúc mở ra thì không thấy cái người đó đâu cả, không thấy người cùi đâu cả. Mà thấy cái gì cả? Thấy cây thánh giá. À, thấy không? Rồi đến lúc mà người chồng bị bên gia đình mình cứ xỉa xói mãi cũng cảm đâm ra hồ nghi vợ. Có lần chị mang giỏ đi tính cho người nghèo. Thì ông chồng ông nói, em mang gì đi vậy? Rồi đến gần hất tung cái đó lên. Cũng giống như tỏ ra cũng bực bực rồi đấy. Nhưng mà khi mà ấy ra thì cái gì? Một giỏ hoa hồng. Chúa gìn giữ chị lạ lùng như vậy. Rồi người chồng cũng bị chết. Bị chết, xác chưa kịp đem về thì cái gì xảy ra? Bà bốn mẹ con phải lang thang ngoài đường. Rồi phải ở đâu các anh chị? Phải ở một chuồng heo. Chúng ta thấy khổ chưa? Đang ở trong cung điện ngọc ngà, bây giờ ở chuồng heo. Khổ thật. Nếu mà chị mà không có yêu thương người nghèo rồi đó, mà ở với người nghèo, chăm sóc cho người nghèo, kể cả người cùi, thì đúng là chuồng heo là một cái hỏa ngục. Nhưng mà đối với chị lại không thành vấn đề. Bởi vì chị quen với những cái khổ rồi. Chị chấp nhận cái khổ rồi. Do đó nên ở chuồng heo cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà rồi lúc hài cốt chồng chị về đó, thì may mà có Đức Giáo Hoàng can thiệp vô. Do đó chị còn được hưởng gia tài, chứ không có là thôi cũng chẳng được cái gì hết. Và nhưng mà chị lại muốn gia nhập dòng Thánh Francisco, và chị cho hết, không còn tiếc gì hết á, cho hết. Nhưng mà cha Linh Hướng nói đừng, hãy dùng cái số tiền này mà xây nhà thương nọ kia đấy. Do đó chị mới xây nhà thương, đặt tên cái nhà thương đó là Francisco. Và tới khi đích thân để chăm sóc những người nặng nhất ở trong nhà thương, ghê rợn nhất ở trong nhà thương, không ai dám làm thì chị xông vô chị làm. À, cuối cùng chị kiệt sức và chị chết vào năm 24 tuổi và được chôn tại chính cái nhà thương đó. Nhưng mà sau khi chị qua đời, chỉ có 4 năm thôi, nhanh thế cơ chứ. Chết năm 1231 và 235 thì được Đức Giáo Hoàng Gregorio phong thánh. Thì chắc chắn là có phép lạ rồi. Và hơn nữa Đức Giáo Hoàng cũng quen chị rồi, biết chị rồi. Bởi thế nên vấn đề điều tra cũng nhanh thôi. Và như vậy chị được phong thánh sớm như vậy đấy. Và chúng ta cũng thấy cuộc đời của chị Thánh này là sung sướng đấy. Nhưng mà thật sự cuộc đời của chị là hoa hồng, có gai đấy các anh chị, thật sự là hoa hồng, đẹp đấy, thơm đấy, với cái vương chức đó là hoàng hậu, đó là hoa hồng đấy, nổi tiếng đấy, đẹp đấy, đấy hoa hồng đó, vừa đẹp, vừa có quyền bính, hoa hồng, nhưng mà đầy gai hết. Dù là đang có quyền bính đấy nhưng mà cũng gai đầy hết. Rồi đến lúc phải ra chuồng heo ở. Rồi sau đó là đi phục vụ. Thế thôi. Đấy thật sự là em nghĩ là cái hoa hồng đấy cái, nó đẹp. Nhưng mà cái thơm đó là thơm nhân đức của chị. Thơm cái lòng bác ái vị tha của chị. Và cái gai đây là những cái đau khổ chị phải chịu. Và những cái việc hy sinh cho những cái người nghèo khổ. Thế thôi. Đó là cái câu chuyện chị Thánh Elizabeth Hung Gia Lợi mà là hoàng hậu của nước Đức. Rất ngắn ngủi thôi nhưng mà thật sự là đầy gương sáng cho chúng ta đấy các anh chị ạ. Và giúp cho chúng ta yêu thương kẻ nghèo hơn và say sưa nên thánh hơn. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ, cảm ơn chị Elizabeth đã làm gương cho chúng em. Xin chị tiếp tục chuyển cầu cho chúng em để chúng em biết thương người và nên thánh với tất cả lòng thương xót như chị vậy. Amen.
Xin Chúa mở lòng cho con đây trông thấy bao người khốn cùng chờ đợi từ giây, dòng lòng thương giúp với trái tim đông đầy, biết dành lòng thương như Chúa quên mình. Lạy xin đặt vào con trái tim của Chúa để đặt vào con trái tim.